nhằm chuyển hóa chứng duyên nghịch cảnh trong dịp đầu năm chùa Diệu Pháp tổ chức lễ rước giao thừa vía Phật Di Lặc. Bắt đầu từ mùng 1 Tết, chùa có khóa lễ tụng kinh dân sớ cầu an, giải hạn cầu cho quốc thái dân an, gia đạo hưng thịnh, mọi người được tăng phước tăng thọ. Kính mời quý đạo hữu về tham dự những chương trình trên để tăng trưởng phước huệ. Trân trọng kính mời tỳ kheo Thích Yên Lý.
Em xin đạo sư Nhật Bảo Châu xin kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, chương trình Phật Pháp trong đời sống hôm nay, chúng tôi xin cung thỉnh Thượng tọa Thích Viên Huy, trụ trì chùa Địa Ngự, tiếp tục chia sẻ đến quý vị những lời dạy của Đức Phật trong Kinh Pháp Cú Phẩm Tâm. Dạ, A Di Đà Phật, con kính chào Thầy. Dạ, kính thưa Thầy, những chương trình kỳ trước thì Thầy đã chia sẻ với chúng con và quý khán thính giả và bài kệ 40, thì hôm nay chương trình Phật Pháp trong đời sống sẽ tiếp tục bài kệ 41. Trước khi chúng con cung thỉnh Thầy chia sẻ cho chúng con những lời dạy chi tiết, thì con xin đọc bài kệ 41 như sau. Không bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất, bị vứt bỏ vô thức như khúc cây vô dụng. Và kính bạch Thầy, lần trước con nhớ là bài kệ 40 Đức Phật ví thân của chúng ta như đồ gốm. Thì hôm nay bài kệ số 41 Đức Phật ví thân của chúng ta như khúc cây vô dụng. Và kính bạch Thầy, vậy con người ai cũng rồi cũng chết, nhưng người ta không thích nói đến cái sự chết thì sợ là sự xui sẽ đến, sợ bị ám ảnh. Dạ thưa Thầy, vậy thì trong bài kệ này Đức Phật dạy chúng ta về cái sự chết nhằm mục đích gì? Dạ xin Thầy giải thích cho chúng con được rõ
ạ. Như Đức Phật kính chào cô Nhật Bảo Châu cũng như tất cả quý khán thính giả đang theo dõi chương trình Phật Pháp trong đời sống. Và đặc biệt thưa quý vị, trong cái bài kệ 40, như chúng ta biết về hôm trước thì Đức Phật cũng đã dạy cái thân này như đồ gốm, cái rất là dễ vỡ, cái trú tâm như là thành trì chống mà ma và gươm trí thì giữ chiến thắng không tham. Và hôm nay tiếp tục trong cái bài kệ 41 về phẩm tâm, Đức Phật cũng vẫn tiếp tục dạy chúng ta cái không bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất và bị vấp bỏ vô thức như khúc cây vô dụng. Thì rõ ràng như cái câu hỏi của cô Nhật Bảo Châu đặt ra, tại sao lại Đức Phật dạy chúng ta cái thân này là vô dụng như là một cái khúc cây? Tại sao nói đến cái sự buồn bã của cái sự chết như vậy? Trong cuộc sống rất là nhiều điều để chúng ta hưởng thụ, để mà vui chơi, mà tại sao chúng ta phải nói cái việc chết chóc như thế này? Thì thưa quý vị, Đức Phật dạy chúng ta phải ý nghĩa được cái sự vô thường, bởi vì cái thân này nó kết lại gồm có thân và tâm. Khi Đức Phật nói cái bài kệ này á, thì khi mà Ngài còn tại thế, có một cái vị tỳ kheo tên là Phù Ti Cát. Lúc đó thì cái vấn đề mà văn minh khoa học nó vẫn chưa phát triển lắm, cho nên Ngài bị ghẻ lỡ và không có đến bệnh viện mà chỉ ở trong thất của Ngài. Ngài rất là đau đớn và những cái mũ, những cái nhọt đó nó lỡ ra khắp ở trên cái y áo. Đức Phật thấy như vậy thương tình và Ngài quan sát và thấy được bốc cái mùi hôi hám đó, cho nên Ngài đến đó và nấu nước sôi, giặt tắm rửa cái cơ thể của Ngài, vị tỳ kheo đó, và Ngài khuyên cho nên cố gắng giữ cái tâm mình cho thật thanh tịnh, bởi vì cái thân này nếu một lúc nào đó nó đau đớn hơn nữa thì nó như là một khúc gỗ nằm dài trên đất bị người ta vắt bỏ, một ngày nào đó sẽ bị trùng, bị mối, bị diều hâu, bị quả quả ăn, chứ không có làm được cái việc gì. Do vậy chúng ta cần phải giữ tâm và tri nhận được cái sự vô thường. Cái thân này nó kết cấu gồm có sắc, thọ, tưởng, hành, thức, nó thành lập lại, và khi nó già rồi thì nó sẽ bị tan rã. Cho nên chúng ta phải tri nhận được điều đó để đừng có tham đắm ở nơi cái thân, Đức Phật không phải là dạy cho mọi chúng sanh về cái việc chết chóc để rồi chúng ta buồn bã, chúng ta lơ là đi trong cái cuộc sống. Nhưng Ngài dạy chúng ta phải ý thức, chúng ta biết rằng là nhiều lần những người thân của chúng ta cũng đã ra đi, nhưng mà chúng ta buồn cái lúc đó, rồi sau đó chúng ta quên. Do vì cái tâm của chúng ta không có ổn định, rồi cái việc này nó tiếp tới cái việc khác và nó chồng chất lên nhau và nó quên đi cái việc trước, cho nên chúng ta phải bị luân hồi trong cái sự sanh tử khổ đau. Nếu ai kia biết được cái sự khổ đau đó nó bắt nguồn từ đâu và cái sự sống chết nó bắt nguồn từ đâu thì rõ ràng chúng ta dứt trừ được. Cho nên Đức Phật dạy cái thân thể con người một ngày nào đó nó sẽ tan rã, rồi nó mất đi cái sự sống, và cái thân mà khi đã chết đi thì nó trở thành vô dụng, chẳng gì khác một cái khúc gỗ nằm dài trên mặt đất. Cho nên Ngài dạy cái điều đó và vị tỳ kheo đó đã truy nhận được cái điều này, cho nên Ngài cố gắng tu tập và quên đi cái sự đau đớn, cho nên Ngài chứng được cái quả A-la-hán. Thì thưa cô Nhật Bảo Châu, như cô đưa lên một cái câu hỏi như vừa rồi, tại sao Đức Phật lại nói về cái sự chết của con người, như vậy làm cho người khác buồn bã trong cuộc sống và họ không có muốn làm những cái việc tích cực bởi vì cái cuộc sống thấy nó ngắn ngủi hay không? Thì rõ ràng để chúng ta ý thức được, để chúng ta đem lại cái niềm hạnh phúc cho mọi người, bởi vì cuộc sống này rất là ngắn ngủi, mà tại sao chúng ta phải dùng những cái lời lẽ không có khiêm tốn để rồi chống bán lẫn nhau, để làm buồn cho nhau, và một khi mà làm tác hại như vậy thì nó sanh ra cái sự phiền não, cái sự hận thù, cái sự nghĩa là làm thế nào trong cái người khác đó phải bị những cái thiệt hại này khác, thì nó khổ đau chính cho bản thân mình. Cho nên Đức Phật dạy vậy, và chúng ta nên cố gắng đem lại những sự từ bi, đem lại cái sự an lạc cho mọi người. Đó chính là Đức Phật muốn cho chúng ta ý thức được cái sự vô thường của bản thân, mà chúng ta không có làm những cái điều xấu ác, thưa cô ạ.
Dạ, chúng con xin cảm ơn thầy. Để tiếp tục cho chương trình thì con xin kính được phép hỏi thầy rằng là Đức Phật dạy cho chúng ta khi chết, người chết như là bị vứt bỏ vô thức, như khúc cây vô dụng. Cũng có nhiều người họ có cái quan niệm rằng là khi còn sống thì chúng ta nên hưởng thụ tối đa để bù lại cái chết nó đến. Thì tại sao Phật tử mà hay là không Phật tử thì không nên sống một cách hưởng thụ quá đáng? Và xin thầy giải thích cho chúng con được hiểu rõ hơn ạ.
Hay như là Phật, thưa cô, thì theo như câu hỏi vừa rồi, câu hỏi thì như Đức Phật dạy người chết ví như một cái khúc gỗ vô thức và nó vô dụng. Như vậy thì khi chúng ta còn sống, chúng ta phải tận hưởng tối đa để bù lại khi lúc chết chúng ta không có thể hưởng được. Như vậy thì chúng ta có nên làm cái điều này hay không? Thì Đức Phật dạy rằng không phải là từ chối hay là từ bỏ những cái việc để nó bồi đắp, nó vun bồi cho cái cuộc sống. Nhưng mà chúng ta cái sự thọ hưởng đó như thế nào, cái sự về tinh thần và về thể xác, và Đức Phật dạy chúng ta về cái thân khi nó rã xác tiêu hình rồi, nhưng mà cái thần thức nó vẫn còn và nó tùy theo cái nghiệp cảm đó để rồi nó theo cái nghiệp đó nó sanh ra mà nó chịu những cái quả báo, nó bị tái sanh. Nếu người nào đó tu tập được cái sự an lạc, chứng được quả A-la-hán thì nó thoát khỏi cái vòng luân hồi sanh tử. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta cái sự hưởng thụ đó như thế nào. Ví dụ như có một cái người nào đó, họ cho rằng họ có của, họ giàu có, họ hưởng thụ. Thì như trong cái cuộc sống của chúng tôi thấy có một người rất là trẻ, chừng cỡ 38 tuổi. Khi đó thì họ rất là thân, quen thân của tôi. Thì họ rất là thành công trong cái cuộc sống, sự nghiệp của họ. Và khi họ thành công rồi, có đầy đủ, có vợ, có con và có sự nghiệp, lúc bây giờ thì anh ta nghĩ rằng là cuộc đời này phải được hưởng thụ, bởi vì do cái mồ hôi và công sức của anh ta ra. Cho nên anh đã đã tạo những cái bữa tiệc, và 3 ngày thì có một cái tiệc nhỏ và 7 ngày có một cái tiệc lớn. Anh mời bạn bè anh lại nhà cửa sang trọng để dùng, và có những cái bữa thâu đêm thuốc sáng, anh đã uống rượu, anh đã ăn tất cả những cái vật gì, nghĩa là không có nể hà về cái sự giết chóc, không có nể hà về cái sự máu tanh, anh vẫn tìm được đến anh. Và tất cả những cái rượu nào ngon nhất, hoặc chả là cái rượu đắt tiền nhất, anh đều tìm về uống. Và thưa quý vị rằng cái thời gian đó không có bao lâu, nó chỉ chừng cỡ 3 năm thì anh đổ bệnh. Lúc bây giờ anh mới trách trời, trách đất, trách Phật, trách đủ thứ. Anh nói rằng là tại sao cái bàn tay anh đã làm ra tất cả những của cải như vậy mà tại sao không có cho anh hưởng thụ bây giờ đây, thì anh sẽ phải chết. Cho nên anh trách cứ như vậy. Thì do vậy cho nên Đức Phật dạy chúng ta cái sự hưởng thụ không phải là Ngài không có cho phép, nhưng mà nó quá đáng để rồi chi. Không phải là đợi sau khi chúng ta chết chúng ta phải trả những cái nghiệp đó, mà ngay trong hiện tại chúng ta phải chịu cái sự đau khổ. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta hãy ý thức được cái sự vô thường, và cái thân này dễ dàng bị chết đi, rã mục đi, cho nên chúng ta cần phải dè dặt.
Dạ, chúng con xin cảm ơn thầy cho lời câu hỏi, lời trả lời rất là rõ ràng. Xin quý vị hoan hỷ đừng rời máy, chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông tin thương mại của đài. Nhật Bảo Châu cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình Phật Pháp trong đời sống. Và kính bạch thầy, và để chúng ta tiếp tục chương trình phần 2 thì con có một câu hỏi, một thắc mắc rằng là khi đọc xong cái bài kệ 41 này là không bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất, bị vất bỏ vô thức như khúc cây vô dụng. Và thưa thầy, con được hiểu rằng là thầy đã giảng là chúng ta phải ý thức cái sự vô thường. Thì vô thường nó đến với chúng ta bất cứ lúc nào, cái chết sẽ đến và không ai có thể tránh được cái sự khổ già, bệnh và chết đó. Mặc dù là chúng ta biết như vậy, nhưng mà con trên thế gian này ai cũng sợ, cảm thấy cái sợ hãi cái chết nó đến. Vậy thì chúng con phải làm như thế nào để vượt thoát cái nỗi sợ này? Và xin thầy hướng dẫn cho chúng con ạ.
Như Di Đà Phật, thưa cô Nhật Bảo Châu cũng như tất cả quý khán thính giả đang theo dõi chương trình Phật Pháp trong đời sống, và đặc biệt nói về cái sự sống chết, ai cũng truy nhận, tức là biết được cái điều này. Ai sinh ra rồi cũng phải già, rồi cũng phải bệnh, cũng phải chết, đó là lẽ đương nhiên. Nhưng mà không ai khi nghĩ đến cái sự chết không có rùng mình, không có sợ hãi. Và làm thế nào chúng ta biết được cái sự sợ hãi này để chúng ta tránh đi? Mà Đức Phật đã dạy thì cái vấn đề chắc chắn rằng cái thân này chẳng bao lâu sẽ nằm dài trên mặt đất, và cái thần thức nó mất đi như là cái khúc gỗ vô dụng. Và như chúng ta biết rằng cái sự vô thường của thân và tâm, chẳng bao lâu thì cái thân này nó cũng hư rã, nhưng mà cái thần thức nó vẫn còn đó. Cái thân nó nằm bất động đó, nhưng mà cái thần thức nó đi tái sanh, nó theo một cái nghiệp cảm của mình để nó sanh ra. Cho nên Đức Phật dạy cái điều đó, chúng ta đừng có quá quyến luyến ở nào cái thân lắm, mà chúng ta hãy đặc biệt chú ý về cái phần tâm thức, để khi cái thức đó nó rời khỏi cái thân xác của chúng ta thì nó theo nghiệp báo đó, thì nó đạt được cái sự an vui của một cái hình tướng khác, không phải đọa lạc vào cái thân địa ngục, không có đọa lạc vào cái địa ngã quỷ, không có đọa lạc vào cái súc sanh. Như ở trong phần sau của Đệ Tam Tổ về niệm Phật, Liên Tông Đệ Tam Tổ, Thì quý vị thấy ở trong đó có chép lại một cái câu chuyện rằng là một cái người đồ tể khi giết một con heo và ông ta cạo lông heo thì thấy ở trên đó có cái chữ Tào Tháo ở trên đó. Và quý vị biết ông Tào Tháo đó khi ông ta còn sống thì muốn củng cố cái ngôi vị của mình, muốn được làm vua và nghi ngờ tất cả những người xung quanh. Và ông ta đem quân, ông giết hại rất là nhiều cái vị tướng tá và cũng như lấn chiếm tất cả các cái vùng. Xua quân vì cái sự danh lợi đó cho nên rất là nhiều người đã bị chết vì cái sự chiến tranh. Thì vượt qua cái sự nỗi khổ và cái sự chết đó thì ở trên thế gian này có nhiều người họ dùng cách hủy bán những cái người khác để làm cái niềm vui. Ví dụ như có một cái số người họ lại hủy bán, họ phỉ nhổ những người này người khác, phỉ dỗ những cái người có đức được mọi người tôn trọng. Và cái điều đó không có thể nào tránh đi cái sự sợ hãi của tâm họ, mà chính là làm cho họ tăng trưởng lên cái sự suy nghĩ hơn. Ví dụ như có người họ phỉ báng cái chùa Điều Ngự như thế này, như thế khác là do họ không có được một cái trí tuệ. Và họ muốn trốn đi cái tuổi già, trốn đi cái sự sợ sệt của sự chết và trốn đi cái sự tội lỗi, cho nên họ làm những cái điều đó thôi. Chứ thực tế thì tất cả quý bà con đều nhận định được rõ ràng cái vấn đề tu tập. Nếu chúng ta y theo cái giáo pháp của Đức Phật, một cái vị thầy tu y theo giáo pháp của Đức Phật thì không có bao giờ bị sai lạc và không bao giờ bị sợ hãi. Cho nên đi ngược lại cái vấn đề là làm thế nào để thoát nỗi sợ hãi khi chúng ta nghĩ đến cái sự chết, thì Đức Phật dạy chúng ta cần phải có cái tâm an lạc. Cái tâm an lạc đó là chúng ta không bao giờ nghĩ xấu đến người khác, không bao giờ nói những cái lời xấu đến người khác, không bao giờ tác hại đến người khác bằng hành động xấu. Bởi vì chúng ta nghĩ rằng là một cái ngày nào đó cái thân của chúng ta như là một cái khúc cây vô ý thức và bị nằm dài trên mặt đất, bị trùng mối hay là những cái mưa gió nó hủy hoại, thì chúng ta cần phải tiếc làm gì? Chúng ta phải nêu cao chúng ta lên để làm gì? Để rồi chúng ta nhận lấy cái sự đau khổ trong hiện tại và cũng như trong tương lai. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta hãy cố gắng tạo cái niềm vui cho người khác. Một là dùng cái từ bi của chúng ta thương xót tất cả mọi loài. Rồi hai là có một cái trí tuệ. Ai đây rồi cũng chết, nhưng mà chúng ta biết chết không phải riêng gì Phật giáo, nhưng mà tất cả các cái tôn giáo, nghĩa là từ địa ngục cho đi tới cái thiên đường, từ cái súc sanh cho đến cái ngoài ngạ quỷ, từ cái loài người trở thành cái bậc thánh. Mà nếu chúng ta hiểu được cái điều đó rồi thì chúng ta tu tập những cái điều lành thì ngay trong hiện tại này nó đã thoát được cái nỗi khổ đau và cái sự lo sợ. Cho nên không biết mình là trong cái cuộc sống của Nhật Bảo Châu, hồi nào giờ cô có thấy người chết, và khi lần đầu tiên cô thấy người chết thì như thế nào, cô có sợ hay không? Chắc chắn là cô, nếu mà cô sợ thì lần thứ hai khi cô đã về chùa rồi, cô đã nghe những cái lời Đức Phật giảng rằng thân này vô thường, thì cái lần thứ hai đó cô có sợ hay không? Và nó có đem lại cái sự an lạc bằng cách, nghĩa là cô hành trì rằng đem lại những cái lợi lạc cho chính bản thân mình, cho những người khác, và từ đó thì mình không có sợ cái sự chết nó xâm nhập, bởi vì mình đã làm được tất cả những cái việc thiện, việc lành. Thì chắc chắn như là đã trồng một cái cây hoa lan như thế này, thì một ngày nào đó cái hoa lan nó trổ lên hoa sắc đẹp, chứ không phải là như là cái cây cỏ khi chúng ta trồng một ngày nào đó nó tàn lụng và không bao giờ nó nở hoa. Thì không biết là trong cuộc sống cô đã gặp được những cái kinh nghiệm của bản thân như thế nào?
Dạ thưa thầy, lúc đầu lúc trước thì chúng con vẫn rất là sợ cái chết nó đến, nhất là những người thân trong gia đình. Thì có được phước duyên thì chùa Điện Ngự về gần nhà của chúng con, thì chúng con thường xuyên tới đến tu tập, thì được quý thầy giảng dạy về sự vô thường, của cuộc đời, thì chúng con cũng ghi nhận những điều đó và cố gắng áp dụng những cái lời mà thầy và lời giảng dạy của thầy từ những giáo lý của Đức Phật, thì chúng con cũng cố gắng rằng là làm lành, tránh dữ, làm những điều thiện, phát tâm bố thí, thì từ từ thì chúng con cũng nhận thấy rằng là cái chết nó cũng đến với bất cứ ai, thì mình cũng cố gắng trong lúc mà mình khỏe mạnh thì mình nên làm những chuyện mình phải là nên làm những chuyện tốt, thì mới xây dựng được cái trí tuệ mà Đức Phật đã giảng dạy cho. Thì lúc về già thì khi mà cái chết nó đến thì mình cũng con nghĩ thì dĩ nhiên vẫn còn sợ rồi đó, nhưng mà nó cũng một bớt sợ đi một phần nào, với cái câu niệm Phật thì nó cũng giảm được một phần nào sợ sệt. Dạ thưa thầy, thì đó là những gì con đã
đó là cô đã học được những gì trong cái cuộc sống mà qua cái lời Phật dạy, phải không ạ? Và thưa quý vị, như chúng ta biết, nếu ai kia đã biết được, truy nhận được, và Đức Phật luôn luôn nhắc nhớ cái thân này là vô thường, bởi vì sao? Để cho chúng ta nhớ rằng một ngày nào đó cái thân thể này chúng ta chẳng còn nữa, và chẳng lo cho cái thân này nữa. Cái sự tiện nghi thì nó có đủ, nhưng mà chớ quá quyến luyến đó. Chúng ta biết rằng là nếu mà chúng ta quyến luyến trong cái tiện nghi thì chúng ta mất hết đi cái thì giờ, và chúng ta sẽ ám ảnh về cái sự chết đó, và cái sự ám ảnh đó nó làm cho khổ chúng ta trong hiện tại. Cho nên dứt trừ bằng cách chuyên tâm tu thiền định để gắn gỡ ra cái phần thân xác và cái thần tâm thần, đến một ngày nào đó chúng ta theo cái nghiệp tốt của chúng ta để ra đi, không có còn bị của mắng bởi cái người thế gian, không có bị lôi kéo theo cái nghiệp cảm mà chúng ta đã tạo ra nữa. Dạ.
Chúng con xin cảm ơn thầy rất là nhiều về những sự giảng dạy cho chúng con về cái sự vô thường của thân và tâm. Thì chúng con cũng rất tiếc là thời giờ cho chương trình Phật pháp trong đời sống hôm nay cũng vừa hết. Thì chúng con xin hẹn quý vị vào chương trình kỳ sau, và không quên chúc quý vị được thân tâm an lạc và ghi nhận những lời dạy của thầy Viên Huy hôm nay về sự vô thường. Hẹn quý vị vào chương trình kỳ sau. Dạ, A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, như là Đức Phật dạy, chúng ta truy nhận được cái sự vô thường của bản thân, và khi cái thần thức rời thân như là một cái khúc gỗ, do vậy chúng ta đừng có đắm chìm trong cái sự tiện nghi và quá quyến luyến nó quá, chúng ta sẽ gây khổ cho bản thân và cho mọi người. Và bằng cách đừng sợ, chúng ta cố gắng tu tập thiền định đem lại cái sự an vui cho bản thân và giữ gìn giới đức, thì nó sẽ không có còn sợ cái sự chết nó đem đến nữa. Và cầu nguyện Đức Phật gia hộ cho quý vị có một cuộc sống an lành khi chúng ta truy nhận được cái sự vô thường, và cái cuộc sống nó sẽ được sanh vào một cái thế giới an lành khi chúng ta thực hiện giới định huệ đầy đủ. Nam mô A Di Đà Phật.
Nhân dịp đầu năm, kính mời quý vị tham gia chuyến hành hương thập tự các chùa vùng Los Angeles, Pomona và Orange County vào ngày thứ Bảy 16 tháng 2 và Chủ nhật ngày 17 tháng 2 để gieo phước lành cho bản thân và gia đình. Mọi chi tiết xin liên lạc chùa Diệu Pháp 626-614-0566, chùa Điều Ngự 714-890-9513. Trân trọng kính mời.